This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không? Ngày thứ ba rồi, lẹ quá.
Đúng rồi, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng khỏe không? Trời nóng quá, Tiến Dũng có khỏe không?
Trời nóng được làm gì, mình cũng ở trong nhà hết, cũng ok. Dũng Nghiêm sao, ok hả?
Mình khi mà trời nóng như vậy mình có thể vô xe hoặc là vô nhà mà mới lạnh, nhưng mà không biết Dũng cho Tiến Dũng có biết cái tin bên Ả Rập Saudi mấy người đi hành hương chết 1.000 người ha, kinh khủng ha.
Cái này Dũng thấy mỗi năm nó đều xảy ra trường hợp gọi là dẫm đạp nhau chết, mà hay là cái người những người bên đây họ nghĩ là cái chết như vậy là cái chết có thể lên thiên đàng lẽ nhất hay sao mình không biết, có thể là như vậy. Tại vì chết trong hành hương là muốn chết gọi là hạnh phúc hay sao mình không biết.
Nhưng mà lý do kỳ này là người ta nói là nóng, thời tiết nóng 50+ độ C đó Tiến Dũng.
Thì đó, thì họ đi như vậy thì họ phải chết được. Thì như họ chết trong cái cuộc hành hương như vậy thì họ lại phải chết thì rất là phước hạnh. Ví dụ như những người mà gọi là đang đi, gọi là đi sao mình nói là đi về tâm linh đó, mà họ có lỡ mà có chết đó, thì họ nghĩ rằng đó thì cái chết đó là phước hạnh, biết được. Nhưng mà Thượng Đế cho chúng ta cái sự khôn ngoan của mình, nên chúng ta những khi mà được thấy mà lúc chết mà nhảy vô thì nữa là ta đã gửi cái cảnh cáo mình đi rồi, vì cái đâm đầu nó được chết hết chịu, phải không? Thôi các chuyện buồn nó qua bên, hôm nay có những cái chuyện buồn mới nữa, nên chúng ta tiếp tục những cái chuyện buồn dài tập rồi. Sáng nay thì chứng khoán nó có số màu xanh với màu đỏ thì bình thường như vậy thôi, rất là bình thường. Mà hôm nay có cái bản tin cũng quan trọng về nói về cái chip Hartley, wow, rất là quan trọng nha. Sáng nay thì riêng về Dow Jones giảm 130 điểm, hiện tại là 39.280 điểm. Trong đó thì Nasdaq có số kỷ lục lại là 142 điểm, 17.639 điểm. S&P lên 11 điểm, 5.459 điểm. Dầu thô thì giảm 23 xu, 81 đồng 40 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 7 đồng 70 xu, 2.336 đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.39, 30 năm là 6.96. Vàng ở Việt Nam gần 3 tuần không thay đổi, bán ra là 76.980.000 đồng một lượng, mua vào là 75.500.000. Và bản tin đầu tiên thì cũng một tin buồn. Cái vị nào mà ở qua Mỹ lần đầu tiên, chúng có thể một lần đi vào cái Hooters. Hooters là một cái bar mà có rất nhiều gentlemen, quý ông đi vào, quý bà cũng sơ thai vào đây uống một ly bia, ăn một cái hamburger và coi những cái cô nàng tướng gọi là bốc lửa, mặc quần áo trang phục giống như là cheerleader vậy đó, họ đi qua phục vụ cho vị. Thì đa số nhiều cái địa điểm mà đi du lịch chúng ta đều có chỗ hết, nó không đến nỗi nhạy cảm lắm, nhưng mà vào đó cái không khí nó cảm thấy nó vui hơn, tưng bừng hơn, coi game được, nghe nhạc được, vân vân. Nhưng mà cái thương hiệu này đã trên 40+ năm rồi, nhưng bây giờ nó lại chuẩn bị đóng cửa một số đông. Họ không cho biết là nơi nào sẽ đóng cửa, nhưng mà quý vị cũng biết là trong cái thời điểm mà kinh tế khó khăn, mấy ông mà gọi là happy hour đó, sau giờ làm việc khoảng 5 giờ đi về nhà, thường ghé vào đây uống một chai bia hay uống một ly cocktail, nhìn cửa mát xong rồi đi về để cho đời sống nó bớt căng thẳng, cho là tiếp tục cái sự căng thẳng mới sau khi căng thẳng ở nhà rồi, even ở công việc, ở việc chỗ làm rồi, chuyển tiếp qua một sự căng thẳng mới thì mấy ông đi vào đây uống ly bia đặt mà đi về đó lấy tinh thần để đối diện với căng thẳng mới nữa, đó là gia đình. Ví dụ như vậy thì họ đóng cửa, hy vọng họ không bị bankruptcy, bởi vì trong những thời gian gần đây khoảng những 3-4 năm trở lại đây thì cái đa số làm việc ở nhà cũng bị kinh tế khó khăn thì người ta cũng không có đến cái quán bar này nữa, vì đó là cái chuyện là buồn của sáng hôm nay. Bản tin kế tiếp thì bản tin này đi hơi gần chi tiết, bởi vì người Việt Nam cũng sử dụng chiếc xe pickup của hãng xe Ford F-150. Chiếc xe này mà recall, mà tôi nghĩ rằng cái recall này nó rất là không biết nói sao, nhưng mà mình dùng cái từ thì sao ta, nếu mà nó kinh dị hơn thì nó là kinh khủng lắm, cái từ rất là kinh khủng. Thì có thể nhắm mắt lại, hay anh Dũng Nghiêm phải nhắm mắt lại hiện tại giờ, vừa chạy xe vào mắt nha, tưởng tượng một chiếc xe Ford pickup truck chạy tốc độ trên 70 mile một giờ trên một cái highway, thinh lình cái hộp số nó chuyển từ số 6 hay số 7 nó nhích lại số 1. Chúng ta tưởng tượng cái xe nó như thế nào. Một là bởi hộp số tâm banh, hai là cái xe nó sẽ bị lật. Và xe Ford pickup truck mà đa số những cái xe đang bị cái trường hợp này là đời 2014. Và xe Ford recall immediately, recall dealer gửi ra cái lá thư vào đầu tháng 7 này, họ sẽ gửi ra hết và chúng ta phải đi sửa. Họ sẽ update lại software whatever, mình không biết, nhưng mà nó nguy hiểm thật. Mình biết là số 1 là cái số 1 là khi cái xe ta bắt đầu chạy đi, đặt một dụng cái tốc độ, cái gear nó thiệt là nhỏ, thì chúng ta chạy gì đó, nó rất là nặng, cái xe nó nặng lắm, nó đã đẩy được nó mạnh. Thì trong cái tốc độ mà highway cao như vậy mà nó chuyển xuống như vậy thì nó là nguy hiểm vô cùng cái tụi. Nó đã recall ra F-150 đời 2014. Nếu mà nghe cái bản tin này, Dũng đang chạy cái xe 2014 mà xe Ford F-150 này, Dũng thật sự ra là chân thiện. Trong cái đó thì bản tin kế tiếp thì Dũng cảm ơn với quý vị nào mà đã tiên phong mua những chiếc xe vừa mới ra đời, gọi là startup gì đó, chẳng hạn như chiếc xe Cybertruck của Tesla. Cái xe này nó mới ra, mới mẻ, chưa có ai mua, gọi là chưa ai làm chủ nhiều, mới có trên 11.000 chiếc trên thị trường và đã bị recall. 11.000 chiếc này bị recall, chính xác là 11.688 chiếc, bởi vì cái windshield, cái cây quạt nước của nó đó, là chức năng của cái cây quạt nước này là để quạt cái khi trời mưa chúng ta có được cái tầm nhìn rõ ràng hơn, sáng sủa hơn. Ngược lại nó lại càng quạt nó càng tối, kiến nó mờ, mà gọi là cái kiến nó càng mờ đi, làm cho Tesla phải recall cái xe này. Nó chết cha rồi cái sao. Ủa Dũng nè, tại sao nó không thử nghiệm ta? Thường họ thử nghiệm cái nước mưa thiệt, họ để vào cái xe đó và họ rải lên cái kiến mà nó quạt, họ thấy cái tầm nhìn đó. Hình như là họ không bắt hết kỹ những cái này chứ quý vị. Nó rất là tệ chỗ này. Cái thứ hai nữa tệ hơn nữa là cái cân của cái xe này đó, khi chúng ta chạy trên highway đó, từng miếng nó rớt ra, nó gọi là những cái molding của cái bed phía sau á, nó rớt ra, nó dằn ra cái tốc độ. Mặc dầu cái impact của cái phía sau này nó ít hơn là in front, nhưng mà giống như đồ chơi nó snap vô nè, nó không có stick up, nó snap vô mà nó bay từng miếng ra, và họ nói là có những chiếc xe sau chạy là lãnh đạn hết, những cái xe chạy sau lưng chiếc xe kỳ này, cái bản tin này đó. Quý vị thấy cái xe nào mà Cybertruck mà chạy trước quý vị đó, quý vị nên né qua một bên. Nhìn cũng được, nhưng mà chạy bên hông nhìn, chạy phía sau nhìn là lãnh đủ, có thể những cái miếng nó dằn ra, nó rớt, nó lột, nó bay ra. Và họ cũng recall những cái xe này, là họ recall lại để sửa một lần luôn cho nó tiền. Nhưng mà cái Dũng thấy như thế này, đây là cái sơ khởi mới cho những giai đoạn đoạn đầu tiên mà những xe này nó chạy nó bị như vậy rồi. Trong 1-2 năm tới đây, có những cái gọi là internal, cái máy như thế nào mình không biết, cái powertrain nó như thế nào mình không biết, cái battery thế nào mình không biết, nhưng mà nó sẽ có recall. Dũng nghĩ là cái việc mua xe tiền mà mắc tiền như xe Tesla, Cybertruck này đó, hay là chiếc xe Lucid, thì ta ráng đợi phải chừng vài năm nữa, để khi mà những cái recall như vậy thì nhà sản xuất họ phải sửa lại, họ phải làm cho nó, họ gọi là họ phải làm cho nó better hơn, thì chúng ta luôn mua, không có mua cái việc. Thì thứ nhất là chúng ta mua những cái xe bây giờ là nó hơi mắc, thứ hai nữa là nhiều cái recall cũng phiền phức lắm, chúng ta ráng chờ một thời gian dài nữa, cái xe nó vừa rẻ và vừa an toàn nữa thôi. Và cái tiếp thì liên quan đến Costco. Ngày hôm qua thì ông CEO Costco, ông Ron Vargas, thì ông có một cái cuộc phỏng vấn trên các cơ quan truyền thông, thì họ nói rằng, ô, tại sao Costco đứng vững trên thương trường mà họ có nhiều cái thu nhập và nói là khủng hoảng, có thể là hot dog rẻ hay sao, hay là gasoline rẻ hay sao, rẻ hơn mấy chục cent ở ngoài, hot dog chỉ có 1.5 một cây vân vân. Thì ông này, ông Ron này nói là no, chứ tôi thật sự cái thu nhập chính của tôi là bán được cái membership. Phải nói là membership, tưởng tượng membership khoảng 60 đồng là cái goal bình thường, mà executive, tức là bên business, tức là 120 triệu đồng gấp đôi. Nên Dũng nghĩ rằng wow, cũng rất là thú vị ha. Cái vấn đề chỗ này, cái vị nào mà trả 6 triệu đồng mà gặp vợ chồng mà lâu lâu có điện lần thì hơi phí tiền nha. Tại vì chúng ta phải giữ 6 triệu đồng đó mua ở ngoài, cái trên lệch nó cũng cỡ tương tự hoặc là rẻ hơn. Trong khi đó chúng ta có gia đình đông thì chúng ta nên mua Costco thì nó safe hơn một chút. Nhưng mà quý vị làm business thì Dũng khuyến khích quý vị nên có một cái executive. Tại vì chúng ta trả 120 triệu đồng. Nhưng mà khi 120 triệu đồng chúng ta được rất nhiều cái quyền lợi, hàng như là 2% cashback. Rồi có những cái service như là travel, đi cruise, hay là mướn xe, hay là mua xe, nhiều cái thứ khác chúng ta có thể sử dụng. Và mỗi năm như vậy chúng ta chỉ cần trả, xài 3.000 thôi là chúng ta có thể đủ tiền để trả lại cái cashback từ Costco để trả 120 triệu đồng này rồi. Nên cái business có lợi cái đó, chúng ta dùng một cái xe nó better hơn. Martin kế tiếp thì bản tin này rất là quan trọng, là như vậy vì quan trọng lắm luôn. Mà dù tại sao mà đi một thời gian dài thì cũng quên nó đi. Đó là canned food, tức là những cái lương thực mà chúng ta mua trong họ. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi quý vị, mà không biết tại sao người Mỹ mà ngay cả người Việt vẫn tiếp tục sử dụng canned food. Nó nguy hiểm vô cùng, chưa kể là cái lương thực ở trong cái lon sắt đó, đó là nó phải preserve, tức là nó phải bỏ rất nhiều cái hóa chất để giữ cho cái độ không bị hư tươi lâu. Cái thứ hai là cái hộp, cái can đó nó có nhiều cái chất không có tốt, từ cái sắt, từ cái lead, từ cái chì vân vân nó ra là nó không có tốt rồi. Nhiều cái yếu tố gộp lại thì một cái canned food hiện tại bây giờ nó không có tốt cho sức khỏe. Và sáng hôm nay thì công ty Snapchat đã recall tất cả những cái lon cà phê của mình, bởi vì nó có một cái chất gọi là deadly toxic, một cái chất độc chết người trong cái lon cà phê này. Họ nói là cái chất botulinum đã rò rỉ trong cái lon cà phê này và họ yêu cầu recall và dùng hết. Nếu chúng ta đừng có sử dụng, sử dụng cũng cảnh cáo, cảnh báo quý vị nào mà đã có thói quen ăn uống trong cái canned food đó, thì please stop, bởi vì ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Mặc dù quý vị không quan tâm đến sức khỏe của mình, nhưng at least chúng ta cũng thương vợ thương con, hoặc là thương chồng thương con. Sau lưng quý vị vẫn còn rất nhiều người thân. Quý vị cũng thấy thật sự ra một cái lương thực nào có cái chữ instant, tức là instant là gì ta, nhanh á, hạn như là mì gói là instant noodle là chết người rồi, hoặc là cái instant coffee hiện tại bây giờ cà phê bột đó, thì với cà phê nó pha chỉ cần một phút thôi thì nó có ly cà phê ngon lành rồi, chúng ta không cần phải mua cà phê bột, easy quý vị, easy, không cần thiết phải mua cà phê bột uống, cà phê gói đó. Ví dụ nói rằng những cái fast food, những cái instant food đó, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta một cái die slowly. Ăn nhanh nhưng mà chết từ từ. Nếu vị nào mà nghe bản tin này, chúng ta làm ơn bớt ăn những thứ ăn mà unhealthy lại. Ok, như hạn như là instant food. Nhớ nha. Và thì cái tiếp thì bản tin này có liên quan đến Chipotle. Hồi nãy Dũng nói với lúc đầu. Thật sự ra thì có những cái công ty hiện tại bây giờ chẳng hạn như Nvidia, khi mà cổ phiếu họ lên cả 1.000 đồng một share rồi đó, thì họ nghĩ là những người giàu mới mua được, còn những người nghèo không mua được, và họ sẽ qua một cái gọi là split. Chúng ta thường thường chơi cổ phiếu là biết split là gì. Ví dụ cổ phiếu Nvidia 1.000 đồng một share thì cái giới giàu nó mới mua được, còn cái giới mà có vài ngàn không mua được. Ví dụ Dũng có 5.000 như mua 5 share. No, họ nói là vậy thì chúng tôi sẽ chuyển xuống thành 100 đồng một share. 10 by 1, hay là 10 to 1. Tức là một share của Nvidia 1.000. Bây giờ 1.000 đó sẽ thành 10 share, mỗi share 100 đồng. Thì cái anh chàng có 5.000, nhảy vô liền, mua được 50 share, mua 50 share. Thì thường thường nó dụ từ cái người không có tiền cho cái người có tiền nhiều. Bất hết cái tụi bật hết, bởi vì khi mà họ lên, họ cái Nvidia nó slip ra 10 for 1, tức là một xe thành 10 xe đó, đến ngày hôm nay họ lỗ đến 646 tỷ rồi. Tức là nhiều người họ mua, nhảy vô mua, nó xuống. Ví dụ như mua 100 đồng một xe một từ 1.000 nó xuống thành 100. Ví dụ có 5.000 mua 50 xe là 5.000, hôm nay nó xuống 10 đồng. Mất cha nó 500 rồi, đúng không? Mất 500 ngay tức khắc, instantly mất 500 còn 4.500. Thì chúng ta hỏi như 1 triệu người như vậy đi, thì chúng ta mất bao nhiêu? Hiện tại bây giờ nó tính ra là khoảng 646 tỷ nó mất như vậy. Bây giờ nói chuyện về Chipotle, cái technology stock nó lên rất mạnh và nó xuống cũng rất nhiều. Nhưng mà cái stock mình nghĩ rằng nó sẽ xuống nhiều hơn là lên, đó là food and pharmaceutical. Nếu quý vị nào chưa kể sau này có xe điện nữa, xe điện là những cổ phiếu mà người ta nhớ là startup, yes, I buy it. Như hạn như là pharmaceutical mới ra thuốc đó, canh mua liền, nhưng mà sau đó rồi không mua nữa, không giữ nữa, tại vì cái thuốc nó sẽ trong tương lai. Ví dụ thuốc, sử dụng thuốc đó có người chết, nó xuống chết luôn. Chứ hạn như Chipotle, cái cổ phiếu họ split ra 1 thành 50 xe. Ví dụ chiếc xe đó 500 đồng, bây giờ họ chuyển thành 50 xe là một xe nó thành 10 đồng. Wow! Từ 500 đồng một xe xuống một xe thành 10 đồng. Nó sẽ thu thập rất nhiều người mua. Nó sẽ rút tiền từ cái người nghèo nhất cho đến người giàu nhất. Cái thưa quý vị. Nhưng mà Chipotle là một cái thương hiệu về đồ ăn, thức ăn nhanh. Ví dụ không dám đụng nghe nói là wow, cái gì vậy nè. Từ 150 cổ phiếu. Thật rất là hoang đường lắm luôn. Quý vị nào mà thật sự ra có gan lắm mới dám mua cổ phiếu này, Dũng thật sự ra giờ nó có xuống một đồng một cổ phiếu, Dũng cũng suy nghĩ lại nữa. Tại vì cái cơ hội nó lên, không biết có lên hay không nữa, mình không biết. Tại vì đó là cái Chipotle, có ít khi nào mà một cái thương hiệu về lương thực, cái đồ ăn mà nó lên như vậy, quý vị. Dũng thấy thật sự là họ tham lam thật. Nhưng mỗi vị nào mà tham thì có dịp thăm, đặc biệt về Chipotle nha, nên điều cảnh cáo gì trước rồi đó. Nếu vị nào có lỡ mà họ xuống rồi một xe thành 50 xe mà họ mua rồi thì có thể thu tiền ráng chịu, giống như là Nvidia. Ok, với Nvidia nó có cơ hội hơn, tại hiện tại bây giờ nó là những cổ phiếu hot hiện tại bây giờ. Nhưng mà Chipotle hot không? No, it's really cold, cẩn thận. Chứ đó là chứng nhiên.
À, vâng, thưa quý vị, thì trong chương trình hôm nay thì cũng xin nhắc nhở quý vị từ những bản tin mà Tiến Dũng chia sẻ, thì những quý vị nào đang sử dụng cái xe Ford Pickup Truck đời 2014 F-150 thì cái loại xe này cũng bán rất là chạy, và Dũng Nghiêm biết cũng rất nhiều người Việt Nam mình, nhất là đàn ông Việt Nam sử dụng rất là nhiều. Thì nếu quý vị đang có loại xe này thì đợi người ta gọi recall của mình thì chắc cũng hơi lâu, cũng không yên tâm, vì tại vì Dũng Nghiêm thấy nó nguy hiểm quá, nó bị cái hộp số đó. Thì quý vị cũng có thể đem sửa ngay đến các dealer xe, các hãng xe hỏi và sửa ngay đi, chứ nếu mà đợi người ta gửi giấy về cho mình thì biết đâu trong thời gian đó mình cũng gặp rất là nguy hiểm. Còn nói về những cái can mà đựng thực phẩm mà nãy Tiến Dũng có nói với quý vị đó, thì Dũng Nghiêm biết là cái người Việt Nam mình cũng ngoài cái việc ăn những cái thực phẩm trong cái can này thì sau khi sử dụng xong thì vẫn lấy những cái lon không đó có thể để đựng những cái thực phẩm khác. Trước đây thì trước năm 75 thì người Việt Nam mình cũng hay sử dụng cái lon Gigo của Mỹ đó để đựng đồ ăn. Thì bây giờ sau này thì những cái lon nào thấy tốt chút thì mọi người cũng hay đựng muối, đựng đường hay đựng những cái gì khác. Thì bây giờ nói chung những cái gì mà đựng đồ ăn thì nó có không ít thì nhiều, nó cũng có hóa chất trong đó. Thì quý vị cẩn thận chút, cũng như là cái trời nóng như thế này nè, ví dụ như quý vị mang chai nước để ngoài xe đó thì để lâu ngoài nắng nóng vậy thì nước nó bị thấm, cái nhựa của cái chai nước nó bị tan ra nước, cái hóa chất nó tan nước, mà quý vị cứ để trong xe hoài trời nóng như vậy thì ra quý vị uống cực gì nó cũng ảnh hưởng sức khỏe lắm. Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Nên quý vị là trời nóng này thì lương thực, đặc biệt là nói chung về lương thực thì chúng ta không nên để ngoài trời và trong xe khi mà chúng ta sử dụng lương thực mà nóng như vậy, như Dũng Nghiêm nói thì rất là nguy hiểm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm vị có một ngày thứ ba vui vẻ, chúc gia đình xin chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.